Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Bây giờ là chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 Hội Nông dân Việt Nam. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng làm việc với các địa phương về tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Lễ kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12. Trong phần tin thế giới có những tin chính. Ukraine tuyên bố phá hủy tàu chiến lớn của Nga đậu ở Crimea. Philippines gia hạn giảm thuế nhập khẩu gạo, thực phẩm để chống lạm phát. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 Hội Nông dân Việt Nam chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, Dân chủ, Sáng tạo, Hợp tác, Phát triển, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Tham dự đại hội có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tham gia đại hội có 995 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước. Phóng viên Thế Nghiệp phản ánh.
Trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước, nông dân Việt Nam luôn là lực lượng đông đảo nhất và có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn, đưa đất nước ta từ chỗ thiếu lương thực, vươn lên đáp ứng được nhu cầu trong nước và trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về gạo, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân Việt Nam đã có nhiều cố gắng tập trung củng cố tổ chức, đổi mới công tác vận động nông dân, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội thiết thực như chương trình triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình, hoạt động kết nối hỗ trợ nông dân các vùng miền giúp nhau thu hoạch, tiêu thụ nông sản, vừa tập trung phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phục vụ xuất khẩu và hỗ trợ các ngành kinh tế khác, góp phần cùng cả nước vượt qua đại dịch COVID-19. Các phong trào thi đua yêu nước do Hội Nông dân Việt Nam phát động đã có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững. Đóng góp trong thành tích chung đó, trong 5 năm qua, cùng với các cấp hội nông dân trên cả nước, Hội Nông dân thành phố Hà Nội dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Thành ủy Hà Nội, đặc biệt là sự năng động, đoàn kết, sáng tạo của các cấp hội, cán bộ, hội viên nông dân thủ đô, công tác hội và phong trào nông dân thành phố Hà Nội cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nông dân, các phong trào thi đua do hội phát động tiếp tục phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, nâng cao về chất lượng, vị thế, uy tín của tổ chức hội ngày càng khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội ở nông thôn. Hoạt động của Hội Nông dân đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội do Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đề ra. Bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội cho hay.
Tập trung vào việc hướng dẫn cho nông dân xây dựng các cái dự án mô hình, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt là với các nguồn vốn của nguồn quỹ hỗ trợ nông dân thì chúng tôi cũng tập trung cho các cái dự án vay theo hướng như vậy. Nhất là việc cho các cái dự án vay theo việc là tổ liên kết, các cái chi tổ hội nghề nghiệp có ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta đã xác định nông nghiệp là lợi thế quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế. Nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu.
Tôi tha thiết kêu gọi và đề nghị các cấp hội nông dân nước ta cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hội, tuyệt đối không chủ quan tự mãn, xây dựng hội nông dân Việt Nam chúng ta ngày càng vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, phát huy thật tốt vai trò là trung tâm, là nòng cốt cho phong trào nông dân, là cầu nối giữa nông dân với Đảng và Nhà nước, là nhân tố tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, liên minh công nhân, nông dân, trí thức, chủ động tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân. Việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của hội phải đáp ứng được yêu cầu nâng cao trình độ, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân cùng với sự phát triển của đất nước, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
Tổng Bí thư đề nghị đại hội tập trung thảo luận, đánh giá đúng tình hình, tổng kết sâu sắc thực tiễn, thống nhất các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thiết thực, có hiệu quả cao cho hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu 7 vấn đề để đại hội thảo luận, xem xét quyết định, trong đó nhấn mạnh các cấp hội cần tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả sáng tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ hội nông dân các cấp, bảo đảm số lượng, chất lượng, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổng Bí thư cũng yêu cầu các cấp hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường tham gia đào tạo bồi dưỡng tay nghề cho nông dân và lao động nông thôn, tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao nhận thức, vận động, hướng dẫn nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, thông minh, ứng dụng công nghệ số. Tổng Bí thư tin tưởng sau đại hội này, công tác hội và phong trào nông dân sẽ có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đóng góp thật xứng đáng để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô cùng đoàn công tác của thành phố đã khảo sát thực địa và làm việc với các địa phương về tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác thành phố đã khảo sát thực địa công trường thi công đường vành đai 4 tại các huyện Sóc Sơn, Mê Linh và Hoài Đức. Dự án thành phần 2.1 đang huy động khoảng 600 kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị, máy móc. Trên toàn tuyến đường song hành, các nhà thầu tổ chức 32 mũi thi công, bao gồm 23 mũi thi công đường và 9 mũi thi công cầu. 6 tháng từ thời điểm khởi công đến nay, 7 quận huyện đã phê duyệt phương án và thu hồi đất được 763,86 ha, đạt 96,54% và di chuyển được 7.899 ngôi mộ, đạt 85,27%, còn chậm so với mục tiêu thành phố đề ra là hoàn thành giải phóng 100% mặt bằng trong năm 2023. Đáng chú ý, diện tích đất thu hồi còn lại chủ yếu là đất thổ cư. Đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất. Nhấn mạnh mục tiêu và những yêu cầu đề ra, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các nhà thầu bàn giao mặt bằng, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và đáp ứng nguồn vật liệu phục vụ thi công.
Thì đi công trường, đi thực tế thì thấy tinh thần lao động sản xuất rất là vui. Khi thấy anh em rất là vui, nhà thầu phấn khởi. Gặp được mấy nhà thầu chính ở đây rồi, các ông chí rất phấn khởi và đến nay cơ bản đã vững được cái yêu cầu. Thì như thế là thuận lợi. Đương nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là dự án thành phần 41 ấy, thì cũng còn một số việc phải triển khai tiếp theo. Đấy, ví dụ như là đẩy mạnh cái tiến độ các cái khu tái định cư để giao đất cho dân. Có phải không nào? Rồi giá đầu đi đầu đến. Rồi vấn đề các cái cơ sở hạ tầng trên địa bàn, trên mặt bằng của công trường. Đặc biệt là hệ thống điện hiện nay là vẫn còn đang mới cơ bản xong được thủ tục thôi. Thì các quận huyện phối hợp với lại ban quản lý, cùng với ban quản lý là chúng ta phải làm rất là mạnh mẽ cái này. Rồi hệ thống nước, không biết là kênh mương nội đồng, đường xá như cũng có vướng hết đấy các ông chí ạ. Cho nên phải tập trung giải quyết những vấn đề này.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành các khu tái định cư để đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân. Để phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, thành phố đã triển khai thi công 12 trên 13 khu tái định cư với tổng diện tích 32,5 ha. Các khu tái định cư đều phấn đấu hoàn thành trong quý 1 năm 2024. Trong đó, huyện Thường Tín đã tổ chức bốc thăm cho 137 hộ dân đủ điều kiện bố trí tái định cư.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự chỉ đạo hội nghị.
Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của ngành tổ chức Đảng Thành ủy năm 2023, nhấn mạnh 2024 là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tập trung làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy và các cấp ủy Đảng về công tác xây dựng Đảng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt và triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết, quy chế, quy định, đề án của Trung ương, Thành ủy để sớm đưa vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố, đặc biệt là việc thực hiện chỉ thị số 24.
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự chỉ đạo kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối, các cơ quan thành phố năm 2023.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy định các nội dung kiểm điểm của tập thể và cá nhân các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối về nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy khối cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nêu cao trách nhiệm và vai trò nêu gương, sâu sát chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho cơ sở, ra soát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối, tập trung thực hiện giải pháp hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đã đề ra gắn với thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2024 của thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, cần phải đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền, thực hiện thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu tiêu cực. Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh tại hội nghị rà soát đề xuất phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố năm 2024 trong sáng ngày hôm nay. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu của các sở ngành và địa phương.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh khẳng định việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn là chủ trương lớn của Chính phủ và của Hà Nội, bước đầu đã tạo ra sự thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và nội bộ trong các cấp quản lý tại thành phố. Người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mang lại những lợi ích thiết thực nhất cho người dân được thụ hưởng.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn yêu cầu Hansico tiếp tục là thương hiệu mạnh, xứng đáng là doanh nghiệp hàng đầu của thủ đô trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, có đóng góp nhiều hơn nữa cho thành phố.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn ghi nhận năm 2023, toàn tổng công ty và các đơn vị thành viên nỗ lực phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả doanh nghiệp như doanh thu, lợi nhuận đạt ở mức cao và đảm bảo được đời sống vật chất, tinh thần tốt cho cán bộ, công nhân viên lao động. Hoạt động đầu tư phát triển dự án đạt hơn 2.600 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,6%. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn đề nghị năm 2024, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội cần đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, phát huy tốt yếu tố thuận lợi, thế mạnh của từng đơn vị để đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ, phấn đấu tổng giá trị sản xuất, kinh doanh đạt 11.700 tỷ đồng, xây dựng 225.000 m2 sàn xây dựng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Đài Tưởng niệm Khâm Thiên, phố Khâm Thiên, Hà Nội, Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa, phường Khâm Thiên đã tới dâng hương tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ thủ đô bị sát hại khi Mỹ đưa máy bay B-52 ném bom Hà Nội vào cuối năm 1972.
Trong không khí xúc động, lãnh đạo quận, phường Khâm Thiên và nhân dân quận Đống Đa đã dành một phút mặc niệm, thành kính dâng hương tưởng nhớ đồng bào đã ngã xuống. 51 năm qua, Đài Tưởng niệm Khâm Thiên vẫn là nơi để những người còn sống nhớ về một nỗi đau không gì bù đắp được, nơi để thế hệ trẻ biết đến tội ác của không quân Mỹ năm xưa. Đó cũng là hình ảnh nhắc nhở thế hệ hôm nay tưởng nhớ những mất mát to lớn của thế hệ trước. từ đó trân trọng giá trị của cuộc sống hòa bình hiện tại.
Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, chiều nay tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp cùng Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh khai mạc triển lãm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà lãnh đạo tài năng, đức độ.
Triển lãm giới thiệu gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh về những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các hình ảnh, hiện vật, tài liệu được giới thiệu tại triển lãm là những tư liệu quý được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Trong đó có những hiện vật tiêu biểu như súng ngắn P-38 và chiếc xe đạp của đồng chí Nguyễn Chí Thanh sử dụng khi hoạt động ở chiến khu Việt Bắc, bản đồ miền Nam Việt Nam Đại tướng sử dụng từ năm 1964 đến năm 1967. Triển lãm mở cửa từ hôm nay và kéo dài đến hết tháng 3 năm 2024 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Đây là năm thứ 9 cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước. Phóng viên Thanh Duyên thông tin.
Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 diễn ra từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 26 tháng 11 theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến từ vòng loại đến vòng chung kết. Với 3 bảng thi, trong đó bảng A dành cho học sinh phổ thông, bảng B dành cho sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo và du học sinh Việt Nam đang học tập ở nước ngoài, bảng C dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên thanh niên dưới 35 tuổi. Sau hơn 3 tháng tổ chức, cuộc thi đã thu hút được hơn 2 triệu 100.000 thí sinh đăng ký dự thi. Trải qua các vòng thi loại, vòng thi bán kết, ban tổ chức chọn 186 thí sinh có thành tích cao nhất vào thi vòng chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc. Tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng nay, 90 cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất thuộc 3 bảng thi đã được trao các giải nhất, nhì, ba và tư. Ban tổ chức cũng trao giải tập thể cho 10 cơ sở giáo dục đào tạo có tỷ lệ học sinh tham gia bài thi nhiều nhất, 20 cơ sở đào tạo có tỷ lệ sinh viên tham gia làm bài thi nhiều nhất. Là những thí sinh xuất sắc nhất trong cuộc thi được trao giải, cô giáo Đào Thị Thuận, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, tỉnh Thái Nguyên đạt giải nhất bảng C và em Lê Bảo Trâm, lớp 10 Lý, trường Trung học phổ thông chuyên Cao Bằng đạt giải tư của bảng A, chia sẻ.
Vui và tự hào bởi vì những cái điều tốt đẹp mà cuộc thi mang lại. Đây là một cuộc thi vô cùng ý nghĩa đối với các em học sinh, các bạn sinh viên và đặc biệt là các thầy cô giáo. Khi mà chúng tôi có thể áp dụng được rất nhiều những cái kiến thức trong cuộc thi này vào trong quá trình giảng dạy của mình.
Con rất là bất ngờ và con rất là vui khi con được giải này. Điều động lại của con sau cuộc thi này là con nghĩ là những kiến thức mà con đạt được về tư tưởng đạo đức của Bác Hồ Chí Minh ạ. Con biết được những phẩm chất mới của Bác, những tính cách rồi những cái điều mới lại từ trước đến giờ con chưa biết ở Bác.
Phát biểu báo cáo tổng kết cuộc thi, ông Trần Văn Đạt, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trưởng ban tổ chức cuộc thi, biểu dương và chúc mừng 90 học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên, thanh niên xuất sắc đã đạt giải trong cuộc thi năm nay và mong muốn các thí sinh tiếp tục là những tấm gương tiêu biểu trong học tập và noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chúng tôi mong các em tiếp tục nỗ lực hơn nữa để phát huy những kết quả đạt được, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu để có thêm những thành tích hơn nữa, xứng đáng là những tấm gương xuất sắc tạo sự lan tỏa trong toàn ngành và toàn xã hội, góp phần làm cho di sản của người tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, thấm sâu và trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội.
Cuộc thi trực tuyến Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là hoạt động được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm. Cuộc thi là một sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên. Cuộc thi cũng là dịp để các thầy cô giáo, các đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở trong và ngoài nước, nâng cao hiểu biết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những kiến thức từ cuộc thi góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong học tập, rèn luyện, giảng dạy.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12 và tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Năm nay, Bộ Y tế chọn chủ đề tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về việc sức khỏe người dân, chất lượng cuộc sống, đặc biệt là đối với lớp trẻ, nhóm đối tượng thanh niên, nam nữ chuẩn bị kết hôn được tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn để phát hiện, phòng ngừa và hướng dẫn điều trị các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe sau khi kết hôn, mang thai, sinh đẻ, nuôi con bằng sữa mẹ, các nguy cơ sinh con bị bệnh tật bẩm sinh, góp phần đảm bảo hôn nhân bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục Quản lý Thị trường phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương đã kiểm tra đột xuất một kho hàng nằm trên địa bàn quận Hà Đông, phát hiện số lượng lớn các mặt hàng vi phạm. Đáng chú ý, đây là kho hàng lớn của một TikToker có hơn 1 triệu follow với tên gọi mileystyle.com.
Kho hàng là một căn biệt thự 5 tầng, mỗi tầng rộng trên 100m². Toàn bộ diện tích bên trong căn biệt thự cũng như cầu thang lên xuống đều được chủ cơ sở tận dụng để làm nơi chứa trữ hàng hóa. Tại thời điểm kiểm tra, trên 50 nhân viên có mặt ở các tầng đang thực hiện đóng gói dán đơn lên các sản phẩm vừa được chốt đơn trong phiên live stream trước đó. Các đơn hàng được đóng gói chất thành đống nằm la liệt ngổn ngang trên các mặt sàn. Thông tin trên các đơn hàng thể hiện lượng khách hàng lớn nằm rải rác ở khắp mọi miền Tổ quốc, từ vùng sâu vùng xa đến những thành phố lớn. Mỗi đơn hàng có giá trị từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng một sản phẩm. Hàng hóa tại đây đa phần là những sản phẩm hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng gia dụng, tiêu dùng. Trên vỏ hộp thể hiện xuất xứ từ Hàn Quốc, Mỹ, Canada. Một lượng lớn hàng hóa vừa được vận chuyển về kho, còn nguyên đai nguyên kiện thì bị lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Phần lớn sản phẩm không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Trưởng phòng Quản lý Hoạt động Thương mại Điện tử, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương cho biết.
Sau thời gian dài theo dõi thì chúng tôi cho rằng đây là một trong những kho mà có số lượng hàng hóa cũng như giá trị hàng hóa thuộc dạng rất là lớn, có thể nói là top đầu từ xưa đến nay mà được phát hiện trên môi trường mạng. Qua quá trình trinh sát thì chúng tôi phát hiện rằng đối tượng thường bán hàng qua các kênh, thứ nhất là qua website của chính cái đơn vị đó, thứ hai là bán hàng qua các cái nền tảng, các sàn thương mại điện tử, thứ ba đấy là họ livestream và bán hàng trên các fanpage Facebook, và các đối tượng thường là chia sẻ các thông tin này trên các cái mạng xã hội rất là rầm rộ, và số lượng đơn hàng thì rất là khủng, và có thể nói là có thể đối tượng cũng đã bán ra hàng triệu đơn hàng trong một năm và giá trị rất là lớn. Có thể nói là đối tượng đã bán hàng đồng thời một lúc trên rất nhiều các nền tảng, đặc biệt các nền tảng bán hàng livestream như là trên TikTok Shop, Shopee, trên Lazada v.v. thì các nền tảng khác nhau đều có các sản phẩm này, đặc biệt là các đối tượng livestream trên Facebook và có thể kết hợp rất nhiều các người nổi tiếng khác nhau để cùng livestream, cùng chia sẻ. Như vậy, cái số lượng người tham gia mua sắm rất là lớn.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không có mặt tại kho hàng, quản lý kho hàng chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Chủ kho hàng là một hot girl nổi tiếng trong kinh doanh hàng hóa online trên nhiều nền tảng từ TikTok, Instagram, Facebook, cũng như website với tên gọi mystyle.com. Trên nền tảng Facebook, MyStyle.com có 332.000 lượt thích và 520.000 lượt theo dõi, đăng tải công khai số tài khoản ngân hàng của Nguyễn Hoàng Mai Ly với 12 số điện thoại chốt đơn tư vấn khách hàng. Ông Nguyễn Minh Khoán, đội trưởng đội quản lý thị trường số 11, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội cho biết.
Thực hiện quyết định 319 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời điểm dịp cao điểm này, chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm tra về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ qua các sàn thương mại điện tử trong môi trường thương mại điện tử. Và qua kiểm tra thì chúng tôi có phát hiện rất nhiều cái sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có hóa đơn chứng từ bán qua cái mạng sàn Zalo, Facebook, TikTok. Qua thời gian theo dõi và tìm hiểu thì phát hiện lên một cái cơ sở điển hình kinh doanh và bán những sản phẩm qua các sàn thương mại điện tử với số lượng hàng hóa rất là lớn. Chúng tôi đã tiếp tục tiến hành kiểm tra và thu giữ số lượng hàng hóa để làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội, đây là một trong những vụ việc nổi bật về việc kiểm tra kho hàng kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử mà lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thực hiện kể từ khi đề án 319 về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên thương mại điện tử được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện lực lượng quản lý thị trường đang chủ động trong việc giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng hóa online, nhất là trong giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Không quân Ukraine ngày hôm nay tuyên bố họ đã phá hủy một tàu đổ bộ chính của Nga đóng ở vùng biển Crimea. Trước đó, Thống đốc Nga tại Crimea thông báo cuộc tấn công của Kiev đã gây cháy tại cảng Feodosia.
Trong một thông báo riêng, không quân Ukraine cho biết phi công của họ đã tấn công Feodosia vào khoảng 2 giờ 30 sáng nay bằng tên lửa hành trình, phá hủy tàu Novochekas thuộc hạm đội Biển Đen của Nga. Hiện chưa xác thực được thông báo từ phía Ukraine và phía Nga cũng chưa bình luận gì về vụ hạ tàu hải quân bị phá hủy. Hiện cũng chưa rõ Ukraine sử dụng tên lửa gì với số lượng bao nhiêu nếu như đúng là có cuộc tấn công như vậy.
Văn phòng Tổng thống Philippines cho biết, Tổng thống nước này đã phê chuẩn việc gia hạn giảm thuế đối với gạo và các mặt hàng thực phẩm khác cho đến cuối năm 2024.
Theo đó, thuế suất đối với gạo sẽ vẫn ở mức 35%, trong khi thuế nhập khẩu đối với ngô sẽ ở mức 5-15% và 15-25% đối với các sản phẩm thịt lợn. Việc gia hạn giảm thuế nhằm đảm bảo giá gạo, ngô và các sản phẩm thịt ở mức phải chăng trước những tác động tiềm ẩn của hiện tượng thời tiết khô hạn El Nino vào đầu năm tới và mối đe dọa kéo dài của bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Trong bối cảnh cơ quan môi trường và khí tượng dự báo sau giá rét miền Bắc Trung Quốc có thể xuất hiện ô nhiễm khói bụi, chính quyền thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc, miền Bắc nước này đã đưa ra cảnh báo đỏ về tình trạng ô nhiễm không khí nặng vào sáng ngày hôm qua và thực hiện một loạt biện pháp ứng phó.
Theo nhật báo Thạch Gia Trang, do điều kiện khuếch tán kém, không khí thành phố này đã trở nên tồi tệ hơn từ chủ nhật. Các chất ô nhiễm liên tục tích tụ có thể khiến chất lượng không khí trên toàn thành phố bị ô nhiễm ở mức độ từ trung bình đến nghiêm trọng. Để giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí nặng đối với sức khỏe cộng đồng, chính quyền địa phương đã nâng mức cảnh báo ô nhiễm không khí từ màu cam lên màu đỏ, mức cao nhất kể từ 7 giờ sáng hôm qua và kích hoạt hàng loạt các biện pháp ứng phó sau khi ban bố ứng phó khẩn cấp cấp độ 1 đối với thời tiết ô nhiễm nặng.
Ngày hôm nay, nhà chức trách khu tự trị Nội Mông miền Bắc Trung Quốc cho biết 3 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương sau khi một phần đường cao tốc ở khu vực này bị sập. Cơ quan an ninh công cộng Nội Mông xác nhận vụ việc trên xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày hôm qua khiến 4 xe bị lật. Các trường hợp bị thương đã được đưa đi cấp cứu, giới chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, biến thể JN1 đang lây lan nhanh chóng tại Mỹ và hiện gây ra gần 50% số ca mắc mới COVID-19 ở nước này.
Báo cáo công bố ngày 25 tháng 12 của CDC cho thấy JN1 hiện là biến thể phát triển nhanh nhất và chiếm ưu thế trong cả nước. Theo CDC, biến thể này gây ra hơn 44% số ca nhiễm mới trên toàn nước Mỹ, tăng so với mức 21,4% được báo cáo trước đó. CDC ước tính JN1 lây lan mạnh nhất ở các khu vực Đông Bắc, bao gồm New Jersey và New York, nơi biến thể này chiếm gần 57% số ca nhiễm. Vừa rồi là những thông tin quốc tế nổi bật 24 giờ qua, tiếp theo là những thông tin thể thao do các biên tập viên thể thao vừa cập nhật.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Huấn luyện viên Philippe Chuzier đã chính thức công bố danh sách các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết Asian Cup 2024. Bên cạnh những ngôi sao quen thuộc ở đội tuyển quốc gia như Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức hay Tiến Linh, huấn luyện viên trưởng Philippe Chuzier cũng triệu tập một số gương mặt mới như cặp đôi hậu vệ Lê Ngọc Bảo và Đỗ Thanh Thịnh của Maryland Quy Nhơn Bình Định. Ngược lại, một số cựu binh phải ngồi nhà như hậu vệ Hồ Tấn Tài hay tiền đạo Nguyễn Công Vượng. Tại vòng chung kết Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đối thủ là Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Theo lịch thi đấu, những chiến binh sao vàng sẽ đối đầu với Nhật Bản ở trận ra quân vào ngày 14 tháng 1 năm 2024 trên sân vận động Antumama. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân sau khi vòng 8 V-League 2023-2024 kết thúc vào ngày 27 tháng 12. Toàn đội sẽ tập luyện ở Hà Nội trước khi lên đường sang Qatar vào ngày 5 tháng 1 năm 2024. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cho phép các đội tuyển chốt danh sách chính thức với 23 cầu thủ muộn nhất 24 giờ trước trận ra quân. Do vậy, huấn luyện viên Chuzier có thể sẽ mang theo nhiều hơn 23 cầu thủ đến Qatar trước khi chốt danh sách cuối cùng. Chiều hôm qua, trận chung kết giải vô địch Bilas Karom Babang HBSF năm 2023 đã diễn ra tại nhà thi đấu Rạch Miễu, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là màn so tài giữa nhà vô địch SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự và tài năng nổi tiếng trong làng Karom Việt Nam Lê Thành Tiến. Ngay lượt cơ đầu tiên, Thanh Tự đã tung ra một series 11 điểm để dẫn 11-3. Cơ thủ 28 tuổi tiếp tục có thêm một đường cơ 6 điểm tạo cách biệt 25-13 sau hiệp đầu. Bước vào hiệp 2, Thành Tiến tung ra một cú đánh ghi 10 điểm để san hòa cách biệt 27-27. Kể từ lúc này, trận đấu quay về thế trận giằng co đầy hấp dẫn. Ở lượt cơ thứ 27, Thanh Tự tung ra một series 6 điểm để kết thúc trận đấu với tỷ số 50-43. Với kết quả này, Nguyễn Trần Thanh Tự đã trở thành nhà vô địch với 100 triệu đồng tiền thưởng, cúp, huy chương và một cơ thi đấu trị giá hơn 50 triệu đồng. Thanh Tự còn giành giải phụ Best Game trị giá 5 triệu đồng. Đặc biệt, Thanh Tự còn vượt qua Trần Quyết Chiến để trở thành cơ thủ xếp hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của hệ thống giải HBSF của Liên đoàn Billiards and Snooker Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 với giải thưởng là một cây cơ thi đấu trị giá hơn 70 triệu đồng. Như vậy, tổng giá trị giải thưởng Thanh Tự giành được là gần 230 triệu đồng. Ngôi vị Á quân thuộc về Lê Thành Tiến. Hai cơ thủ đồng hạng 3 là Lê Quốc Hồ và Trần Đức Minh.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh cùng phát thanh viên Hoàng Long, kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.